có tới 3 mũi tên khác nhau của thời gian. Thứ nhất là mũi tên nhiệt động học của thời gian, chỉ hướng của thời gian, theo đó vô trật tự hay entropy tăng lên. Tiếp đến là mũi tên tâm lý học của thời gian. Đó là hướng, theo đó chúng ta cảm nhận được thời gian đang chảy. Theo đó chúng ta chỉ nhớ quá khứ, mà không thể có bất cứ một lưu niệm nào của tương lai. Cuối cùng là mũi tên vũ trụ học của thời gian. Đó là hướng của thời gian. Theo đó vũ trụ nở ra chứ không co lại. Trong chương này, tôi sẽ chứng minh rằng điều kiện không có biên của vũ trụ kết hợp với nguyên lý vị nhân yếu có thể giải thích được vì sao cả ba mũi tên của thời gian chỉ cùng một hướng và vì sao phải tồn tại một mũi tên thời gian có hướng xác định. Tôi sẽ chứng minh rằng mũi tên tâm lý học được xác định bởi mũi tên nhiệt động học và hai mũi tên đó nhất thiết phải luôn luôn chỉ cùng một hướng. Nếu ta giả định điều kiện không có biên cho vũ trụ, ta sẽ thấy tồn tại các mũi tên nhiệt động học và vũ trụ học của thời gian. Song chúng không chỉ về cùng một hướng trong suốt lịch sử của vũ trụ. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng chỉ trong trường hợp khi chúng chỉ về cùng một hướng thì mới có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển những sinh vật trí tuệ có khả năng đặt ra câu hỏi. Vì sao vô trật tự tăng theo hướng thời gian? Theo đó, vũ trụ nở ra. Tôi sẽ bàn trước tiên đến tên nhiệt động học của thời gian. Định luật thứ hai của nhiệt động học được suy ra từ dữ kiện. Luôn luôn có nhiều trạng thái vô trật tự hơn trạng thái có trật tự. Ví dụ, hãy xét những miếng lắp hình trong một trò chơi. Có một và chỉ một cách xếp những miếng lắp hình này thành một hình cho trước. Mặt khác, có vô số cách xếp trong đó những miếng lắp hình vô trật tự và không tạo thành một hình nào cả. Giả sử một hệ xuất phát từ một trong số ít ỏi các trạng thái trật tự, cùng với thời gian, hệ sẽ tiến triển theo các định luật khoa học và trạng thái của hệ thay đổi. Ở một thời điểm sau, có nhiều xác suất để hệ rơi vào một trạng thái vô trật tự hơn là một trạng thái trật tự bởi vì có nhiều trạng thái vô trật tự hơn. Như thế, vô trật tự sẽ có chiều hướng tăng lên với thời gian nếu hệ lúc ban đầu có một trật tự cao. Giả sử các miếng lắp hình lúc ban đầu nằm trong hộp trò chơi theo một cách xếp trật tự và tạo thành một hình. Nếu ta lắc hộp, các miếng hình sẽ được xếp lại theo một cách khác. Đó sẽ là một cách xếp vô trật tự, trong đó các mảnh không tạo thành một hình nào. Vì một lý do đơn giản là có nhiều cách xếp vô trật tự hơn. Một số nhóm các mảnh có thể vẫn còn tạo thành một số bộ phận của hình ban đầu. Song càng lắc, hợp, thì càng có nhiều xác suất là các nhóm đó cũng tan vỡ và các mảnh sẽ rơi vào một trạng thái hoàn toàn vô trật tự, trong đó các mảnh không còn tạo nên một hình dạng nào cả. Như thế, vô trật tự của các mảnh sẽ có nhiều xác suất tăng lên với thời gian nếu ban đầu chúng ở trạng thái có trật tự cao. Song bây giờ, giả sử rằng Chúa đã quyết định là vũ trụ phải kết thúc bằng một trạng thái có trật tự cao, bất kể trạng thái ban đầu là như thế nào. Như vậy, ở những giai đoạn sớm, vũ trụ có nhiều xác suất ở vào trạng thái vô trật tự. Điều đó có nghĩa là vô trật tự sẽ giảm theo thời gian và ta sẽ thấy cốc vỡ tập kết lại thành cốc lành và nhảy lên bàn. Những con người quan sát được cái cốc đó sẽ phải sống trong một vũ trụ ở đấy vô trật tự giảm với thời gian. Tôi sẽ chứng minh rằng những con người như thế sẽ có mũi tên tâm lý học của thời gian hướng về phía sau, nghĩa là họ sẽ nhớ các sự kiện trong tương lai mà không nhớ các sự kiện trong quá khứ. Khi cốc vỡ, họ sẽ nhớ nó lúc ở trên bàn, họ sẽ không nhớ lúc nó ở dưới sàn. Rất khó nói về trí nhớ của con người bởi vì chúng ta không biết bộ não hoạt động chi tiết như thế nào. Song le, chúng ta biết rõ cách hoạt động của bộ nhớ các máy tính điện tử. Vì vậy, tôi sẽ bàn về mũi tên tâm lý học của thời gian đó với máy tính điện tử. Tôi cho rằng ta có lý khi giả định rằng mũi tên đối với máy tính, điện tử trùng với mũi tên đối với con người. Nếu không, chúng ta có thể trúng to tại thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng máy tính điện tử có khả năng nhớ cả của ngày mai. Bộ nhớ của máy tính điện tử cơ bản là một thiết bị chứa những yếu tố có thể nằm trong một trong hai trạng thái. Một ví dụ đơn giản là cái bàn tính. Trong dạng đơn giản nhất, bàn tính gồm một số dây kim loại, trên mỗi dây sau một hạt. Hạt có thể ở một trong hai trại vị trí. Trước khi một thông tin được ghi vào bộ nhớ của máy tính, bộ nhớ ở trong một trạng thái vô trật tự với xác suất bằng nhau cho các cặp trạng thái khả dĩ. Các hạt của bàn tính phân bố ngẫu nhiên trên các dây. Sau khi bộ nhớ tương tác với hệ cần nhớ, bộ nhớ sẽ ở vào một trạng thái nhất định ứng với trạng thái của hệ. Mỗi hạt trên bàn tính sẽ ở hoặc bên phải hoặc bên trái của dây. Như thế, bộ nhớ chuyển từ một trạng thái vô trật tự sang một trạng thái trật tự. Xong, để thực hiện sự chuyển trạng thái đó, cần phải tiêu tốn một năng lượng để dịch chuyển các hạt của bàn tính hoặc cung cấp điện năng cho máy tính điện tử. Năng lượng này sẽ tiêu tán dưới dạng nhiệt và làm tăng mức độ vô trật tự của vũ trụ. Người ta có thể chứng minh rằng độ gia tăng vô trật tự này luôn luôn lớn hơn độ gia tăng trật tự của bản thân bộ nhớ. Như thế, lượng nhiệt bị xua đi bởi cái quạt làm mát máy tính là bằng chứng nói rằng khi máy tính ghi một thông tin vào bộ nhớ, thì tổng vô trật tự trong vũ trụ tăng lên. Hướng đi của thời gian theo đó, một máy tính ghi lại quá khứ trong bộ nhớ là cùng hướng với sự gia tăng vô trật tự. Như thế, sự cảm nhận chủ quan của chúng ta về hướng đi của thời gian, tức mũi tên tâm lý học của thời gian, được xác định trong bộ não bởi mũi tên nhiệt động học của thời gian. Tương tự như máy tính điện tử, chúng ta phải nhớ sự việc theo thứ tự mà entropy tăng. Điều này làm cho định luật thứ hai của nhiệt động học trở thành hầu như hiển nhiên. Vô trật tự tăng với thời gian, vì chúng ta đo thời gian theo hướng tăng của vô trật tự. Bạn không thể có một cách đánh cuộc nào khác chắc ăn hơn. Nhưng vì sao nói chung sự tồn tại một mũi tên nhiệt động học của thời gian? Hay nói cách khác, vì sao vũ trụ phải ở trong một trạng thái trật tự cao ở đầu kia của thời gian, đầu mà người ta gọi là quá khứ? Tại sao vũ trụ không nằm trong một trạng thái vô trật tự hoàn toàn ở mọi thời gian? Nói cho cùng, điều này có vẻ như nhiều xác suất hơn. Và tại sao hướng đi của thời gian theo đó vô trật tự tăng lại trùng khớp với hướng theo đó vũ trụ nở ra? Trong lý thuyết tương đối rộng cổ điển, người ta không thể tiên đoán được vũ trụ đã bắt đầu như thế nào bởi vì mọi định luật khoa học đã biết đều không đúng tại điểm kỳ dị của vụ nổ lớn. Vũ trụ có thể bắt đầu từ một trạng thái đồng nhất và trật tự. Điều này sẽ dẫn đến mũi tên nhiệt động học và vũ trụ học xác định của thời gian như chúng ta quan sát. Song, vũ trụ cũng hoàn toàn có thể bắt đầu từ một trạng thái rất không đồng nhất và vô trật tự. Trong trường hợp này, vì vũ trụ đã ở trong trạng thái rất vô trật tự rồi, cho nên vô trật tự không thể tăng theo thời gian nữa. Mức độ vô trật tự hoặc không thay đổi, lúc này không tồn tại mũi tên nhiệt động học xác định của thời gian, hoặc giảm đi, lúc này mũi tên nhiệt động học của thời gian chỉ hướng ngược lại của mũi tên vũ trụ học. Các khả năng này không phù hợp với điều ta quan sát được. Song, chúng ta cũng đã thấy lý thuyết tương đối rộng cổ điển tự tiên đoán sự sụp đổ của mình khi độ cong của không thời gian trở nên lớn, các hiệu ứng hấp dẫn lượng tử trở nên quan trọng và lý thuyết cổ điển không còn mô tả tốt vũ trụ được nữa. Để hiểu được vũ trụ đã bắt đầu như thế nào, ta phải sử dụng một lý thuyết hấp dẫn lượng tử. Trong một lý thuyết hấp dẫn lượng tử, như chúng ta thấy trong chương trước, muốn xác định trạng thái của vũ trụ, chúng ta cần phải biết cách diễn biến của mọi lịch sử khả dĩ của vũ trụ ở biên, không thời gian trong quá khứ. Ta có thể tránh việc mô tả những gì mà ta không biết và không thể biết được nếu cho rằng các lịch sử thỏa mãn điều kiện không có biên. Chúng hữu hạn song không có biên, không có kỳ dị. Trong trường hợp đó, khởi điểm thời gian là một điểm không kỳ dị của không thời gian và vũ trụ bắt đầu quá trình giãn nở từ một trạng thái đồng nhất và trật tự. Song vũ trụ không thể tuyệt đối đồng nhất, vì như thế nó sẽ vi phạm nguyên lý bất định của lý thuyết lượng tử. Phải tồn tại những thăng gián nhỏ về mật độ và vận tốc các hạt. Mặt khác, điều kiện không có biên buộc rằng các thăng gián đó phải đủ nhỏ, nhưng trong mức độ cho phép của nguyên lý bất định. Vũ trụ có thể bắt đầu bằng một giai đoạn giãn nở theo hàm mũ hay giãn nở lạm phát. Trong giai đoạn này, vũ trụ đã gia tăng kích thước nhiều lần. Trong quá trình giãn nở này, các thăng gián mật độ lúc đầu có thể nhỏ, song sau đó thì bắt đầu lớn lên. Những vùng với mật độ lớn hơn, trung bình một tí giãn nở chậm hơn vì lực hút hấp dẫn của khối lượng thừa. Những vùng như thế có thể ngừng giãn nở và co lại để hình thành những thiên hà, các ngôi sao và cả những sinh vật như chúng ta. Vũ trụ có thể bắt đầu từ một trạng thái đồng nhất và trật tự và dần dần trở thành không đồng nhất và vô trật tự. Chính điều này đã giải thích được sự tồn tại của mũi tên nhiệt động học của thời gian. Song điều gì sẽ xảy ra nếu vũ trụ ngừng giãn nở và bắt đầu co lại? Mũi tên nhiệt động học có đổi hướng không? Và vô trật tự có giảm đi với thời gian không? Sự đảo ngược này sẽ dẫn đến những tình huống khoa học viễn tưởng cho những người sống sót sau thời điểm chuyển pha từ quá trình giãn nở sang quá trình co lại của vũ trụ. Liệu những người này có thấy những mảnh vỡ tập kết lại và từ dưới sàn thành cốc lành và nhảy lên bàn không? Họ có sẽ nhớ được giá cả của ngày mai và trúng to trên thị trường chứng khoán chăng? Nỗi lo lắng điều gì sẽ xảy ra khi vũ trụ co trở lại ít nhiều mang tính chất kinh viện, vì lẽ rằng vũ trụ có co lại cũng ít nhất vài chục tỷ năm nữa. Song có một cách nhanh chóng hơn để biết điều gì sẽ xảy ra lúc đó là nhảy vào một lỗ đen. Quá trình co lại của một sao để hình thành một lỗ đen rất giống những giai đoạn cuối của quá trình co lại của toàn bộ vũ trụ. Như thế, nếu vô trật tự giảm trong pha co lại của vũ trụ, thì vô trật tự cũng giảm trong lòng một lỗ đen. Như thế, có thể người du hành vũ trụ khi rơi vào một lỗ đen sẽ trúng to trên bàn cò quay, roulette, bằng cách nhớ lại bi đã rơi vào đâu trước khi anh ta đặt cược. Song tiếc thay, anh ta không đủ thời gian chơi lâu trước khi biến thành sợi mì ống. Anh ta cũng không thể thông báo cho chúng ta biết về sự đảo hướng của mũi tên nhiệt động học, thậm chí cũng không đưa kịp tiền thắng cược của mình vào ngân hàng vì anh ta bị cuốn mất sau chân trời sự cố của lỗ đen. Lúc đầu, tôi những tưởng rằng vô trật tự sẽ giảm khi vũ trụ co lại. Tôi tưởng thế vì tôi cho là vũ trụ sẽ quay về trạng thái đồng nhất và trật tự khi nó trở thành nhỏ. Điều này có nghĩa là pha co lại là nghịch đảo theo thời gian của pha giãn nở. Mọi người sống trong pha co lại sẽ sống cuộc đời chảy lùi, họ sẽ chết trước lúc sinh ra và càng ngày càng trẻ ra lúc vũ trụ co nhỏ lại. Ý tưởng trên rất hấp dẫn vì thiết lập được một đối xứng đẹp giữa hai pha giãn nở và co lại. Song chúng ta không thể chấp nhận ý tưởng này một cách tự thân, độc lập với những ý tưởng khác về vũ trụ. Câu hỏi nảy sinh là, ý tưởng này tương thích hay mâu thuẫn với điều kiện không có biên? Như đã nói ở trên, tôi đã nghĩ lúc đầu rằng điều kiện không có biên ắt đòi hỏi rằng vô trật tự sẽ giảm đi trong pha co lại. Ở đây tôi nhầm một phần vì liên tưởng đến mặt quả đất. Nếu ta lấy cực bắc làm điểm bắt đầu tương ứng của vũ trụ, thì điểm kết thúc của vũ trụ sẽ tương tự như điểm ban đầu, hoàn toàn giống như cực nam, tương tự với cực bắc. Song cực bắc và cực nam chỉ tương ứng với điểm bắt đầu và kết thúc của vũ trụ trong thời gian ảo mà thôi. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của vũ trụ có thể rất khác nhau trong thời gian thực. Tôi nhầm phần khác, vì một công trình tôi làm trước dựa trên một mô hình đơn giản của vũ trụ, trong đó pha co lại là nghịch đảo theo thời gian của pha giãn nở. Nhưng một bạn đồng nghiệp của tôi, Don Page, ở Đại học Quốc gia Pennsylvania, đã chỉ ra rằng điều kiện không có biên, không đòi hỏi pha co lại nhất thiết phải là nghịch đảo theo thời gian của pha giãn nở. Sau đó một sinh viên của tôi, Raymond LaFlamme, đã phát hiện rằng trong một mô hình phức tạp hơn một chút, thì sự co lại của vũ trụ khác xa sự giãn nở. Tôi hiểu rằng tôi đã nhầm. Điều kiện không có biên ngụ ý rằng vô trật tự thực tế vẫn tiếp tục tăng trong quá trình co lại. Các mũi tên, nhiệt động học và tâm lý học của thời gian sẽ không đảo hướng cả trong lỗ đen, lẫn khi vũ trụ bắt đầu co lại. Bạn phải làm gì khi nhận ra mình đã nhầm như thế? Một số người chẳng bao giờ công nhận mình sai và tiếp tục tìm ra những lý lẽ mới. Thường mâu thuẫn với nhau để bảo vệ quan điểm của mình, như trường hợp Edison đã làm để chống lại thuyết các lỗ đen. Một số người khác phủ nhận rằng đã thực tế bảo vệ quan điểm sai lầm, hoặc nếu có bảo vệ thì cũng chỉ vì muốn vạch ra sai lầm của quan điểm đó. Theo ý tôi, tốt hơn cả là công bố trên báo quan điểm sai lầm của mình. Một ví dụ đẹp là trường hợp Einstein, khi cho rằng hằng số vũ trụ mà ông đưa vào lý thuyết để thiết lập mô hình tĩnh của vũ trụ là sai lầm lớn nhất của đời mình. Quay lại mũi tên của thời gian, còn lại câu hỏi: vì sao ta quan sát thấy các mũi tên của nhiệt động học và vũ trụ học là đồng hướng? Hay nói cách khác, vì sao vô trật tự tăng lên theo hướng của thời gian, theo đó vũ trụ giãn nở? Nếu ta tin tưởng rằng vũ trụ giãn nở rồi sau đó sẽ co lại, điều này dường như đã tiềm ẩn trong điều kiện không có biên, thì câu hỏi trên trở thành câu hỏi vì sao chúng ta phải ở vào pha giãn nở chứ không phải pha co lại. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này trên cơ sở của nguyên lý vị nhân yếu. Các điều kiện trong pha co lại không cho phép sự tồn tại các sinh vật có trí tuệ để mà có khả năng đặt ra câu hỏi vì sao vô trật tự tăng theo hướng của thời gian, theo đó vũ trụ giãn nở. Sự giãn nở lạm phát trong những giai đoạn sớm của vũ trụ, tiên đoán bởi giả thiết không có biên, có nghĩa là vũ trụ phải giãn nở với tốc độ rất gần tốc độ tới hạn, vừa vặn để tránh được quá trình co lại, và như thế sẽ không co lại trong một thời gian rất dài. Đến lúc đó, các sao sẽ đốt hết nhiên liệu và các proton và neutron trong các sao sẽ phân rã thành bức xạ và các hạt nhẹ hơn. Vũ trụ sẽ ở vào trạng thái gần như vô trật tự hoàn toàn. Mũi tên nhiệt động học của thời gian sẽ không xác định. Vô trật tự không thể tăng hơn vì vũ trụ đã rơi vào trạng thái gần như vô trật tự hoàn toàn. Song, một mũi tên nhiệt động học xác định là cần thiết cho sự sống có trí tuệ. Để sống, con người cần thức ăn vốn ở dạng trật tự của năng lượng. Biến đổi thức ăn thành nhiệt năng là dạng vô trật tự của năng lượng. Như vậy, sự sống có trí tuệ không thể tồn tại trong pha co lại của vũ trụ. Điều này giải thích vì sao ta quan sát thấy các mũi tên nhiệt động học và vũ trụ học của thời gian đều chỉ về một hướng. Không phải sự giãn nở của vũ trụ làm cho vô trật tự tăng lên. Đúng hơn là điều kiện không có biên làm cho vô trật tự tăng lên và các điều kiện trở nên thích hợp cho sự sống trí tuệ chỉ trong pha giãn nở của vũ trụ. Tóm lại, các định luật khoa học không phân biệt hướng tới và hướng lui của thời gian. Song ít nhất có ba mũi tên thời gian làm phân biệt quá khứ với tương lai. Đó là mũi tên nhiệt động học chỉ hướng của thời gian, theo đó vô trật tự tăng lên. Mũi tên tâm lý học chỉ hướng của thời gian, theo đó chúng ta chỉ nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai. Và mũi tên vũ trụ học chỉ hướng thời gian, theo đó vũ trụ giãn nở chứ không co lại. Tôi đã chứng minh rằng mũi tên tâm lý học và mũi tên nhiệt động học thực chất là một, vì chúng chỉ cùng hướng. Giả thiết không có biên cho vũ trụ dẫn đến sự tồn tại của một mũi tên nhiệt động học, xác định của thời gian, vì vũ trụ phải xuất phát từ một trạng thái đồng nhất và trật tự. Và lý do vì sao ta quan sát mũi tên nhiệt động học cùng hướng với mũi tên vũ trụ học là các sinh vật có trí tuệ chỉ có thể tồn tại trong pha giãn nở. Pha còn lại của vũ trụ không thích hợp cho sự sống có trí tuệ, vì trong pha này không tồn tại mũi tên nhiệt động học định hướng rõ ràng. Tiến bộ của loài người trong quá trình tìm hiểu vũ trụ đã thiết lập nên một góc nhỏ trật tự trong cái vô trật tự ngày càng tăng của vũ trụ. Nếu bạn nhớ mỗi chữ trong quyển sách này, trí nhớ của bạn đã ghi nhận khoảng 2 triệu đơn vị thông tin. Trật tự trong bộ não của bạn đã tăng lên chừng 2 triệu đơn vị. Xong, khi đọc quyển sách này, bạn đã biến ít nhất 2.000 calo năng lượng trật tự ở dạng thức ăn thành năng lượng vô trật tự ở dạng nhiệt mà bạn mất đi vào môi trường xung quanh do đối lưu và bay hơi mồ hôi. Điều này sẽ làm tăng vô trật tự của vũ trụ khoảng 20 triệu 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 đơn vị, hay khoảng 10 triệu 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 lần số gia tăng trật tự trong bộ não của bạn. Nếu bạn nhớ mọi thứ trong quyển sách này, trong chương sau, tôi sẽ cố gắng làm tăng mức độ trật tự cho cái góc nhỏ của chúng ta thêm một chút nữa bằng cách giải thích người ta đang thử lắp ghép các lý thuyết riêng phần mà tôi đã mô tả ở trên như thế nào để tạo nên một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có khả năng mô tả được vạn vật trong vũ trụ. 10. Các lỗ sâu đục và du hành theo thời gian. Chương trước chúng ta đã bàn về chuyện tại sao chúng ta nhận thấy thời gian trôi về phía trước, tại sao sự hỗn loạn lại tăng và tại sao chúng ta chỉ nhớ quá khứ chứ không nhớ gì về tương lai. Thời gian được coi như một đường ray thẳng tắp mà ta chỉ có thể đi một chiều theo nó, chiều này hoặc chiều kia. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi đường ray đó có những đường vòng khép kín và những nhánh sao cho con tàu vẫn lao về phía trước nhưng lại trở về một ga mà nó đã đi qua? Nói một cách khác, liệu có thể có ai đó du hành về tương lai hay quá khứ? H.G. Wells trong cuốn Máy Thời Gian đã khám phá những khả năng đó như vô vàn các nhà khoa học viễn tưởng khác. Thực ra có nhiều ý tưởng của khoa học viễn tưởng như tàu ngầm và du hành trên mặt trăng đã trở thành thực tiễn khoa học. Vậy có những triển vọng nào cho những cuộc du hành theo thời gian? Chỉ dẫn đầu tiên cho thấy các định luật vật lý có thể thực sự cho phép con người du hành theo thời gian xuất hiện vào năm 1949, khi mà Kurt Gödel đã phát hiện ra một không thời gian mới mà thuyết tương đối rộng cho phép. Gödel là nhà toán học đã từng nổi tiếng vì đã chứng minh được rằng không thể chứng minh được tất cả các mệnh đề đúng. Thậm chí, ngay cả khi thử chứng minh mọi mệnh đề đúng trong một môn học quá ư quen thuộc như số học. Giống như nguyên lý bất định, định lý về tính không đầy đủ của Gödel có thể là một hạn chế cơ bản đối với khả năng tìm hiểu và tiên đoán vũ trụ của chúng ta. Nhưng ít nhất là cho tới nay, nó chưa hề tỏ ra là một trở ngại trong cuộc tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh. Gödel chắc đã biết về thuyết tương đối rộng khi ông và Einstein sống những năm sau này tại Viện Nghiên cứu Khoa học cao cấp ở Princeton. Không thời gian của ông có một tính chất lạ lùng là toàn bộ vũ trụ là quay. Người ta có thể nói quay là quay đối với cái gì? Câu trả lời là vật chất ở xa có thể quay đối với các hướng chỉ của các con quay hay con quay hồi chuyển. Điều này có một hiệu ứng phụ dẫn đến khả năng có thể có một ai đó bay đi trên một con tàu vũ trụ và trở về trái đất trước cả khi anh ta lên đường. Tính chất này đã thực sự khiến Einstein bối rối vì ông đã nghĩ rằng thuyết tương đối rộng không thể cho phép du hành theo thời gian. Tuy nhiên, căn cứ vào những ghi chép về sự phản đối không có cơ sở của Einstein đối với sự co do hấp dẫn và nguyên lý bất định, thì có thể đây lại là một dấu hiệu đáng khích lệ. Nghiệm mà Gordon tìm ra không tương ứng với vũ trụ chúng ta đang sống. Bởi vì chúng ta có thể chỉ ra rằng vũ trụ đó không quay. Nó cũng có hằng số vũ trụ khác không? Đây là hằng số mà Einstein đã đưa vào khi ông cho rằng vũ trụ là tĩnh, không thay đổi. Sau khi Hubble phát hiện ra sự giãn nở của vũ trụ, người ta nhận thấy không cần sự có mặt của hằng số vũ trụ nữa. Và bây giờ, nói chung, người ta tin là hằng số đó có giá trị bằng không. Tuy nhiên, từ đó người ta cũng tìm ra nhiều không thời gian hợp lý khác mà thuyết tương đối rộng cho phép, nhưng lại cũng cho phép sự du hành theo thời gian. Một không thời gian như vậy là không thời gian bên trong một lỗ đen quay. Một không thời gian khác là không thời gian chứa hai dây vũ trụ chuyển động đi qua nhau với vận tốc lớn. Như chính tên của nó đã gợi ý, các dây vũ trụ là những đối tượng tựa như các dây thông thường, có chiều dài nhưng tiết diện ngang rất nhỏ. Thực tế thì chúng giống một dải cao su hơn, vì chúng có sức căng rất lớn, cỡ cả triệu 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 tấn. Một dây vũ trụ gắn với trái đất có thể gia tốc nó từ 0 đến 60 mét trên một giờ trong 1/30 giây. Các dây vũ trụ nghe có vẻ như là khoa học viễn tưởng thuần túy, nhưng có đầy đủ lý do để tin rằng chúng được tạo ra trong vũ trụ thuở sơ sinh như kết quả của sự phá vỡ đối xứng thuộc loại mà ta đã đề cập tới trong chương 5. Vì có sức căng rất lớn và có thể bắt đầu trong bất kỳ cấu hình nào, các dây có thể gia tốc tới một vận tốc rất lớn khi chúng bị kéo căng ra. Nghiệm của Gordon và không thời gian dây vũ trụ lúc xuất phát đều bị uốn cong mạnh tới mức khiến cho việc du hành về quá khứ trở nên khả dĩ. Có thể là Chúa đã tạo ra một vũ trụ bị uốn cong như vậy, nhưng chúng ta chẳng có lý do gì để tin Ngài đã làm như thế. Những quan sát nền bức xạ vi ba và sự phong phú của các nguyên tố nhẹ chỉ ra rằng vũ trụ thuở sơ sinh đã không có loại độ cong cần thiết cho phép việc du hành theo thời gian. Chính kết luận ấy cũng được suy ra trên cơ sở lý thuyết nếu giả thiết vũ trụ không có biên là đúng. Như vậy, vấn đề đặt ra là nếu vũ trụ xuất phát đã không có loại độ cong cần thiết cho sự du hành theo thời gian, thì liệu sau này chúng ta có thể uốn cong một số vùng địa phương của không thời gian đủ để làm việc đó hay không? Một vấn đề có liên quan mật thiết, cũng liên quan đến các nhà khoa học viễn tưởng, là du hành nhanh giữa các vì sao và giữa các thiên hà. Theo thuyết tương đối, không có gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Do đó chúng ta gửi một con tàu tới ngôi sao Alpha trong chòm sao Nhân Mã, ngôi sao ở gần ta nhất, cách ta khoảng 4 năm ánh sáng, thì ít nhất cũng phải mất 8 năm những người du hành mới có thể trở về và cho ta biết được họ đã tìm thấy những gì ở đó. Còn nếu đoàn thám hiểm đi tới tâm thiên hà, thì ít nhất phải mất 100.000 năm họ mới trở về. Lý thuyết tương đối chỉ cho phép ta một niềm an ủi. Đó là cái gọi là nghịch lý hai anh em sinh đôi đã được nói tới ở chương 2. Do không có một chuẩn duy nhất về thời gian, nhưng những người quan sát mỗi người lại có một thời gian riêng của mình, được đo bằng đồng hồ mà họ mang theo, nên có thể xảy ra chuyện đối với phi hành đoàn chuyến du hành vũ trụ dường như là ngắn hơn đối với những người ở lại mặt đất. Và khi trở về, họ cũng chẳng mấy vui vẻ, vì họ chỉ già đi ít tuổi, nhưng những người thân mà họ để lại ở mặt đất đã quy tiên cả ngàn năm. Như vậy, để thu hút sự quan tâm của mọi người đến những câu chuyện của mình, các nhà khoa học viễn tưởng phải cho rằng một ngày nào đó chúng ta có thể sẽ phát minh ra cách chuyển động nhanh hơn ánh sáng. điều mà đa số các nhà khoa học viễn tưởng cũng không nhận thấy được. Đó là nếu ta có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng, thì lý thuyết tương đối cũng sẽ cho phép ta đi ngược thời gian. Đúng như bài thơ hài hước sau đã nói. Có một tiểu thư Wind đi nhanh hơn ánh sáng nhiều. Một ngày kia nàng ra đi theo một con đường tương đối và nàng đã tới nơi vào tối hôm trước. Điểm quan trọng ở đây là thuyết tương đối nói rằng không có một thước đo thời gian duy nhất mà mọi người quan sát đều phải nhất trí với nhau. Thay vì mỗi người quan sát có một thước đo thời gian riêng, nếu một tên lửa chuyển động với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng có thể đi từ sự kiện A, chẳng hạn là sự kiện kết thúc của cuộc thi chạy 100m tại Thế vận hội năm 2012, tới sự kiện B, chẳng hạn lễ khai mạc hội nghị lần thứ 100.004 trên sao Alpha, thì mọi người quan sát đều nhất trí rằng sự kiện A xảy ra trước sự kiện B theo thời gian của họ. Tuy nhiên, giả sử rằng con tàu có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng để mang tin tức từ cuộc thi chạy tới hội nghị, khi đó, những người quan sát chuyển động với vận tốc khác nhau có thể không còn nhất trí về chuyện sự kiện A xảy ra trước sự kiện B hay ngược lại. Theo thời gian của một người quan sát, người đứng yên đối với trái đất thì có thể hội nghị khai mạc sau cuộc thi chạy. Như vậy, người quan sát này có thể nghĩ rằng con tàu vũ trụ có thể đi từ A đến B theo thời gian chỉ tốn nếu có thể không cần biết tới giới hạn vận tốc của tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, đối với người quan sát ở trên sao Alpha chuyển động ra xa trái đất với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, thì hóa ra B, sự kiện khai mạc hội nghị có thể sẽ xảy ra trước A, sự kiện cuộc thi chạy 100m. Vì lý thuyết tương đối nói rằng các định luật vật lý thể hiện như nhau đối với những người quan sát chuyển động với vận tốc khác nhau. Điều này đã được kiểm chứng chặt chẽ bởi thực nghiệm và chắc chắn nó vẫn còn đúng ngay cả khi chúng ta tìm được một lý thuyết tân tiến hơn để thay thế cho thuyết tương đối. Như vậy, người quan sát chuyển động có thể nói rằng nếu có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng thì cũng có thể đi từ B, sự kiện khai mạc hội nghị, tới A, sự kiện thi chạy 100m. Và nếu đi nhanh hơn một chút, người ta thậm chí có thể kịp quay về trước khi cuộc thi chạy xảy ra và đặt cược với phần thắng cầm chắc trong tay. Có một vấn đề đối với sự phá vỡ rào chắn vận tốc ánh sáng. Lý thuyết tương đối nói rằng công suất mà tên lửa cần thiết để gia tốc một con tàu sẽ ngày càng lớn hơn khi tiến gần tới vận tốc ánh sáng. Chúng ta cũng đã có bằng chứng thực nghiệm cho khẳng định đó. Tất nhiên không phải với con tàu vũ trụ, mà đối với các hạt cơ bản trong các máy gia tốc, như các máy ở Fermilab hay CERN, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu. Chúng ta có thể gia tốc các hạt tới 99,99% vận tốc ánh sáng, nhưng công suất phải cung cấp nhiều hơn và chúng ta không thể nào đưa chúng vượt qua được rào chắn vận tốc, tức là vận tốc ánh sáng. Cũng tương tự đối với các con tàu vũ trụ, dù được cung cấp bao nhiêu công suất đi nữa, chúng cũng không thể gia tốc vượt quá vận tốc ánh sáng. Điều này dường như đã loại bỏ cả chuyện du hành nhanh lẫn chuyện du hành theo thời gian. Tuy nhiên có một lối thoát khả dĩ. Có thể người ta sẽ uốn cong không thời gian sao cho có một đường tắt giữa A và B. Một cách để làm điều đó là tạo ra một lỗ sâu đục giữa A và B, như tên gọi của nó cho thấy. Một lỗ sâu đục là một ống mảnh của không thời gian nối hai vùng gần như phẳng ở cách xa nhau. Không có một mối quan hệ nào giữa khoảng cách qua lỗ sâu đục với sự ngăn cách hai đầu của nó trên nền gần như phẳng. Như vậy có thể hình dung ra rằng ta có thể tạo ra hoặc tìm ra các lỗ sâu đục dẫn từ vùng lân cận hệ mặt trời tới sao Alpha Khoảng cách này qua lỗ sao đục có thể chỉ cỡ gần 1 triệu dặm, trong khi đó khoảng cách giữa trái đất và sao Alpha phải cỡ 20 triệu triệu dặm trong không gian thông thường. Điều đó cho phép tin về cuộc chạy thi tới được đúng lúc khai mạc hội nghị ở sao Alpha. Nhưng khi đó, một người quan sát chuyển động về phía trái đất cũng có thể tìm ra một lỗ sao đục khác cho phép anh ta đi từ lễ khai mạc hội nghị trên sao Alpha trở về trái đất trước khi bắt đầu cuộc chạy thi. Như vậy, các lỗ sao đục giống như một dạng khác của du hành nhanh hơn ánh sáng, có thể cho phép ta du hành về quá khứ. Ý tưởng về các lỗ sao đục giữa các vùng khác nhau của không thời gian không phải là một phát kiến của các nhà văn khoa học viễn tưởng, mà xuất hiện từ một nguồn rất nghiêm túc. Năm 1935, Einstein và Nathan Rosen đã viết một bài báo, trong đó họ đã chứng minh rằng thuyết tương đối rộng cho phép cái mà họ gọi là các cầu nối, mà thực chất chính là các lỗ sao đục như ta biết hiện nay. Các cầu nối Einstein-Rosen không kéo dài đủ lâu để cho một con tàu vũ trụ kịp chui qua, và con tàu sẽ vấp phải một kỳ dị khi lỗ sao đục bóp chặt lại. Tuy nhiên cũng có gợi ý rằng, đối với một nền văn minh tiên tiến, người ta có thể giữ cho lỗ sao đục mở mãi. Để làm điều này, tức là uốn cong không thời gian theo một cách khác nào đó, để cho phép có thể du hành theo thời gian, người ta chứng minh được rằng cần phải có một vùng không thời gian có độ cong âm, giống như một chiếc yên ngựa. Vật chất thông thường có mật độ năng lượng dương làm cho không thời gian có độ cong dương, giống như một mặt cầu. Như vậy, cái mà chúng ta cần để uốn cong không thời gian theo cách có thể cho phép du hành về quá khứ là vật chất phải có mật độ năng lượng âm. Năng lượng cũng hơi tựa như tiền bạc. Nếu tài khoản của bạn có số dư dương, bạn có thể chi tiêu nó theo các cách khác nhau. Nhưng theo các định luật cổ điển, những định luật vào đầu thế kỷ trước, người ta tin tưởng một cách tuyệt đối thì bạn không thể rút ra quá số tiền đó. Như vậy tức là các định luật cổ điển này đã loại trừ khả năng du hành theo thời gian. Tuy nhiên, như đã mô tả trong các chương trước, các định luật cổ điển đã bị các định luật lượng tử dựa trên nguyên lý bất định thay thế. Các định luật lượng tử phóng khoáng hơn, nó cho phép bạn có thể rút quá số dư trong một vài tài khoản, nhưng với điều kiện vẫn phải đảm bảo tổng số dư là dương. Nói một cách khác, lý thuyết lượng tử cho phép mật độ năng lượng âm ở vài nơi với điều kiện điều đó được bù lại bằng mật độ năng lượng dương ở những nơi khác, sao cho tổng năng lượng vẫn là dương. Một ví dụ về lý thuyết lượng tử có thể cho phép mật độ năng lượng âm như thế nào là hiệu ứng Casimir. Như chúng ta đã thấy trong chương 7, thậm chí cái mà ta nghĩ là không gian trống rỗng cũng nhung nhúc những cặp hạt và phản hạt ảo. Chúng cùng nhau xuất hiện, chuyển động ra xa nhau và cùng quay trở lại để hủy nhau. Bây giờ, giả sử rằng có hai tấm kim loại đặt song song và cách nhau một khoảng nhỏ. Các tấm này có tác dụng như các gương đối với các photon ảo hay các hạt ánh sáng. Thực tế, chúng tạo thành một hốc gần giống như một ống trong đàn organ, chỉ cộng hưởng đối với một số nốt nhạc nào đó. Điều này có nghĩa là các photon ảo có thể xuất hiện trong không gian giữa hai tấm chỉ nếu chúng có bước sóng sao cho một bội số của nó đặt vừa khít khoảng cách giữa hai tấm. Nếu bề rộng của hốc bằng một số nguyên lần bước sóng cộng với một phân số của bước sóng, thì sau khi phản xạ tới lui giữa hai tấm, các đỉnh của sóng này sẽ trùng với các hõm của sóng kia, và các sóng sẽ triệt tiêu nhau. Vì các photon ảo giữa hai tấm chỉ có thể có các bước sóng cộng hưởng, nên số lượng của chúng sẽ hơi ít hơn ở vùng bên ngoài, nơi có các photon ảo có thể có bước sóng bất kỳ. Vì vậy, số photon đập vào các tấm ở phía trong sẽ hơi ít hơn so với bên ngoài. Do đó, người ta hy vọng sẽ có một lực đẩy hai tấm lại gần nhau. Lực này thực tế đã ghi nhận được và có giá trị đúng như đã tiên đoán. Vì vậy, chúng ta đã có bằng chứng thực nghiệm xác nhận rằng các hạt ảo tồn tại và có những hiệu ứng thực sự. Thực tế là số photon ảo giữa hai tấm ít hơn, có nghĩa là mật độ của chúng sẽ ít hơn ở đâu đó. Nhưng mật độ năng lượng toàn phần trong không gian trống rỗng ở rất xa tấm cần phải bằng không. Vì nếu không, mật độ năng lượng sẽ làm cong không gian và nó không còn hầu như phẳng nữa. Như vậy, nếu mật độ năng lượng giữa hai tấm nhỏ hơn mật độ năng lượng ở xa, thì nó phải là âm. Như vậy, chúng ta đã có bằng chứng thực nghiệm cho cả không thời gian bị uống cong, sự cong của tia sáng trong thời gian nhật thực, lẫn nó bị uốn cong theo cách cần thiết để cho phép có thể du hành theo thời gian. Hiệu ứng Casimir. Do đó, người ta có thể hy vọng rằng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, rồi sẽ đến lúc chúng ta chế tạo được máy thời gian. Nhưng nếu đúng như vậy, thì tại sao chưa thấy có ai tới từ tương lai để nói với chúng ta làm điều đó bằng cách nào? Có đầy đủ lý do để giải thích tại sao sẽ là không sáng suốt nếu trao cho chúng ta những bí quyết du hành theo thời gian trong tình trạng phát triển còn thô sơ như hiện nay của chúng ta. Nhưng trừ phi bản chất của con người thay đổi một cách triệt để, còn thì rất khó mà tin rằng một vị khách nào đó tới từ tương lai lại không muốn tiết lộ bí quyết đó. Tất nhiên, một số người coi việc quan sát thấy các đĩa bay là bằng chứng về sự viếng thăm của những người ngoài trái đất hoặc những người tới từ tương lai. Nếu những người ngoài trái đất tới được đây trong khoảng thời gian hợp lý, thì họ phải đi nhanh hơn ánh sáng. Do đó, hai khả năng là tương đương nhau. Tuy nhiên, tôi thì tôi cho rằng bất cứ cuộc viếng thăm nào, dù là của những người ngoài trái đất hay của những người tới từ tương lai, đều rõ ràng hơn nhiều và có lẽ cũng khó chịu hơn nhiều. Nếu họ tới để bộc lộ mình hoàn toàn, thì tại sao lại làm như vậy đối với những người không được coi như người làm chứng đáng tin cậy? Nếu họ tới để báo cho chúng ta về một đại họa nào đó, thì tại sao lại làm một cách thiếu hiệu quả như vậy? Một cách khả dĩ, giải thích sự thiếu vắng của các vị khách tới từ tương lai là nói rằng quá khứ đã bị cố định vì chúng ta đã quan sát được nó và thấy rằng nó không có loại uốn cong cần thiết để cho phép có thể du hành trở về từ tương lai. Mặt khác, tương lai là chưa biết và còn để mở, và vì vậy, nó rất có thể có một độ cong cần thiết. Điều này có nghĩa là mọi cuộc du hành theo thời gian đều bị giới hạn ở tương lai và sẽ không có nguy cơ cho cơ trưởng Kiss và con tàu Enterprise xuất hiện ở hiện tại. Điều này giải thích tại sao chúng ta còn chưa bị tràn ngập bởi khách du lịch tới từ tương lai, nhưng sẽ không tránh khỏi những vấn đề đặt ra nếu người ta có thể trở về và làm thay đổi lịch sử. Chẳng hạn, giả sử rằng bạn quay trở về và giết chết cụ kỵ của bạn trong khi ông ta còn là trẻ con. Có rất nhiều phiên bản của nghịch lý đó, nhưng về căn bản chúng là tương đương nhau. Người ta sẽ gặp mâu thuẫn khi tự do thay đổi quá khứ. Có hai cách giải quyết khả dĩ những nghịch lý đặt ra bởi việc du hành theo thời gian. Một cách tôi gọi là cách tiếp cận lịch sử nhất quán. Nó nói rằng ngay cả khi không thời gian bị uốn cong, sao cho có thể du hành về quá khứ, thì cái xảy ra trong không thời gian phải là một nghiệm nhất quán của các quy luật vật lý. Theo quan điểm này, thì bạn không thể đi ngược lại thời gian. Trừ phi lịch sử chứng tỏ rằng bạn đã tới trong quá khứ, và trong khi ở đó, bạn đã không giết chết cụ kỵ của bạn, hoặc thực hiện các hành động khác xung đột với tình trạng hiện nay của bạn trong hiện tại. Hơn nữa, khi bạn đã quay trở lại, bạn không thể thay đổi lịch sử đã được ghi chép. Điều đó có nghĩa là bạn không thể có tự do ý chí để làm những cái mà bạn muốn. Tất nhiên, người ta có thể nói rằng tự do ý chí dù sao cũng chỉ là một ảo tưởng. Nếu thực sự có một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, chi phối vạn vật, thì nó cũng xác định trước những hành động của bạn. Nhưng nó làm điều đó theo cách không thể tính toán được cho một cơ thể phức tạp như con người chúng ta. Lý do để chúng ta nói rằng con người có ý chí tự do là bởi vì chúng ta không tiên đoán được những cái mà họ sẽ làm. Tuy nhiên, nếu con người đi ra ngoài trong không gian một con tàu vũ trụ và trở về trước khi mình xuất phát, thì chúng ta sẽ tiên đoán được cái mà anh ta hay chị ta sẽ làm, bởi vì nó sẽ là một phần của lịch sử đã được ghi chép lại. Như vậy, trong tình huống đó, người du hành theo thời gian sẽ không còn ý chí tự do nữa. Một cách khác để giải quyết những nghịch lý của du hành theo thời gian được gọi là giả thuyết về các lịch sử thay thế khác. Ý tưởng ở đây là khi những người du hành theo thời gian quay trở về quá khứ, họ sẽ bước vào các lịch sử khác, khác với lịch sử đã được ghi chép. Như vậy, họ có thể hành động tự do, không bị ràng buộc bởi sự nhất quán với lịch sử trước đó của họ. Stefan Stabert đã bông đùa với khái niệm đó trong bộ phim Trở về tương lai. Marty McFly có thể trở về quá khứ và thay đổi sự tán tỉnh của bố mẹ mình thành một lịch sử thỏa đáng hơn. Giả thuyết về các lịch sử thay thế khác xem ra khá giống với cách mà Richard Feynman biểu diễn lý thuyết lượng tử như tổng của các lịch sử mà chúng tôi đã mô tả trong chương 4 và chương 8. Theo đó, vũ trụ không chỉ có một lịch sử duy nhất, mà thực ra nó có mọi lịch sử khả dĩ. Mỗi lịch sử có một xác suất riêng. Tuy nhiên, dường như có một sự khác biệt quan trọng giữa đề xuất của Feynman và các lịch sử thay thế khác. Trong tổng của Feynman, mỗi lịch sử bao gồm toàn bộ không thời gian và vạn vật trong đó. Không thời gian có thể bị uốn cong tới mức có thể dùng tên lửa du hành về quá khứ. Song tên lửa cũng ở trong chính không thời gian đó, và do đó trong cùng lịch sử đó, một lịch sử cần phải nhất quán. Như vậy, việc lấy tổng theo các lịch sử của Feynman dường như hỗ trợ cho giả thuyết về các lịch sử nhất quán, chứ không phải cho giả thuyết về các lịch sử thay thế khác. Tổng theo các lịch sử của Feynman cho phép du hành về quá khứ ở thang vi mô. Trong chương 9, ta đã thấy rằng các định luật của khoa học là không thay đổi dưới tác dụng của tổ hợp các phép C, P và T. Điều này có nghĩa là các phản hạt quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và chuyển động từ A đến B có thể được coi như hạt thông thường quay theo chiều kim đồng hồ và chuyển động lùi theo thời gian từ B đến A. Tương tự, một hạt bình thường chuyển động tiến theo thời gian là tương đương với một hạt chuyển động giật lùi theo thời gian. Như chúng ta đã thảo luận trong chương này và chương 7, không gian trống rỗng nhung nhúc các cặp hạt và phản hạt ảo. Chúng xuất hiện cùng nhau, chuyển động ra xa nhau, rồi lại quay trở về để hủy nhau. Như vậy, ta có thể coi cặp hạt này như một hạt duy nhất, chuyển động theo một vòng kín trong không thời gian. Khi cặp này chuyển động theo chiều tiến của thời gian, từ sự kiện nó đã xuất hiện cho tới sự kiện nó bị hủy, nó được gọi là một hạt. Nhưng khi hạt này di chuyển giật lùi theo thời gian, từ sự kiện cặp này bị hủy đến sự kiện nó xuất hiện, thì nó được gọi là một phản hạt chuyển động theo chiều tiến của thời gian. Sự giải thích các lỗ đen phát ra các hạt và bức xạ, xem chương 7, là cho rằng một thành viên của cặp hạt, phản hạt, ví dụ như phản hạt, rơi vào một lỗ đen để thành viên kia bơ vơ, không có đối tác để hủy nhau. Hạt bị bỏ rơi cũng có thể bị rơi vào lỗ đen, nhưng cũng có thể thoát ra từ vùng lân cận của lỗ đen. Nếu như vậy, thì đối với người quan sát ở xa, dường như đã có một hạt được phát ra từ lỗ đen. Tuy nhiên, Người ta có một bức tranh trực quan khác, nhưng tương đương về cơ chế phát xạ của lỗ đen. Người ta có thể coi thành viên của cặp ảo rơi vào lỗ đen, chẳng hạn một phản hạt, như một hạt đi giật lùi theo thời gian ra khỏi lỗ đen. Khi nó đi tới điểm mà tại đó cặp hạt, phản hạt xuất hiện, thì nó bị tán xạ bởi trường hấp dẫn thành một hạt chuyển động theo thời gian và thoát ra ngoài lỗ đen. Nếu thay vì thành viên của cặp rơi vào lỗ đen là một hạt, thì ta có thể coi nó như một phản hạt chuyển động giật lùi theo thời gian và đi ra khỏi lỗ đen. Như vậy, sự bức xạ của lỗ đen chứng tỏ rằng thuyết lượng tử cho phép chuyển động ngược chiều thời gian ở thang vi mô, và sự du hành theo thời gian như vậy có thể tạo ra những hiệu ứng quan sát được. Từ đó người ta có thể đặt ra câu hỏi, vậy lý thuyết lượng tử có cho phép du hành theo thời gian ở thang vĩ mô mà con người có thể sử dụng được hay không? Thoạt nhìn, dường như là có thể. Đề xuất lấy tổng theo các lịch sử của Feynman được giả thiết là theo mọi lịch sử. Như vậy nó sẽ phải bao hàm cả những lịch sử trong đó không thời gian bị uốn cong tới mức việc du hành về quá khứ là có thể. Thế nhưng tại sao chúng ta khi đó lại không còn gặp phiền phức với lịch sử nữa? Chẳng hạn như có ai đó đã quay về và trao cho bọn quốc xã Đức bí mật của bom nguyên tử thì sao? Người ta có thể tránh được những vấn đề đó nếu cái mà tôi gọi là phỏng đoán bảo vệ niên đại là đúng. Giả thuyết này nói rằng các định luật vật lý kết hợp với nhau để ngăn cản các vật vĩ mô không được mang thông tin về quá khứ, giống như phỏng đoán về sự kiểm duyệt vũ trụ. Phỏng đoán này cũng không được chứng minh, nhưng có những cơ sở để tin nó là đúng. Lý do để tin rằng phỏng đoán bảo vệ niên đại vận hành được, đó là khi không thời gian bị uốn cong, đủ để làm cho chuyện du hành theo thời gian là có thể. Thì các hạt ảo đang chuyển động theo các vòng khép kín trong không thời gian có thể trở thành những hạt thực chuyển động tiến theo thời gian với vận tốc bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Vì các hạt đó có thể đi quanh một vòng với số lần tùy ý, nên nó đi qua mỗi điểm trên hành trình của nó nhiều lần. Như vậy năng lượng của nó được đếm đi đếm lại và mật độ năng lượng trở nên rất lớn. Điều này có thể làm cho không thời gian có độ công dương và không cho phép du hành về quá khứ nữa. Hiện vẫn còn chưa rõ ràng về chuyện các hạt này sẽ gây ra các độ công dương hay âm, hay độ công tạo bởi một số loại hạt ảo có thể làm triệt tiêu độ công tạo bởi một loại hạt ảo khác hay không. Như vậy, khả năng du hành theo thời gian vẫn còn để ngỏ. Nhưng tôi sẽ không đánh cược về chuyện đó. Vì đối thủ của tôi có thể có một lợi thế bất công là đã biết tương lai.
11. Lý thuyết thống nhất của vật lý học.
Chúng ta đều biết xây dựng một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh của vạn vật trong vũ trụ là một việc vô cùng khó khăn. Song thay vì chúng ta đã đạt nhiều tiến bộ trong việc xây dựng nhiều lý thuyết riêng phần, có khả năng mô tả một tập hợp giới hạn nhiều hiện tượng bằng cách bỏ qua các hiệu ứng khác hoặc sắp xỉ chúng bằng một số đại lượng. Ví dụ hóa học cho phép chúng ta tính tương tác của các nguyên tử mà không cần biết cấu trúc nội tại của hạt nhân nguyên tử. Nhưng cuối cùng mà nói, người ta luôn hy vọng tìm ra một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh đúng đắn bao trùm lên tất cả các lý thuyết riêng phần như những phép gần đúng và không cần điều chỉnh cho phù hợp với thực nghiệm bằng cách chọn lựa giá trị của một số đại lượng tùy tiện trong lý thuyết. Sự tìm kiếm một lý thuyết như thế được gọi là sự tìm kiếm lý thuyết thống nhất của vật lý. Einstein đã để phần lớn những năm cuối đời để tìm một lý thuyết thống nhất. Nhưng vô vọng vì thời điểm chưa chín mùi. Lúc bấy giờ, người ta đã có lý thuyết riêng phần của hấp dẫn, của điện từ, nhưng người ta còn biết rất ít về lực hạt nhân. Hơn nữa, Einstein lại phủ nhận thực tại của cơ học lượng tử. mặc dầu ông đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nó, mà nguyên lý bất định chắc chắn lại là một đặc thù cơ bản của vũ trụ ta đang sống. Vì vậy, một lý thuyết thống nhất, thành công phải chứa đựng nguyên lý này. Như tôi sẽ trình bày, hiện nay, triển vọng để tìm một lý thuyết như thế rất sáng sủa bởi vì chúng ta đã biết về vũ trụ khá nhiều. Song cũng phải cảnh giác về một niềm quá tự tin. Chúng ta trước đây cũng đã từng có nhiều lần bất chợt những tia sáng giả tạo như vậy. Ví dụ vào đầu thế kỷ này, chúng ta đã từng nghĩ rằng mọi việc có thể giải thích nhờ các tính chất của môi trường liên tục như tính đàn hồi, tính dẫn nhiệt. Sự phát hiện cấu trúc nguyên tử và nguyên lý bất định đã kết liễu dòng tư tưởng này. Sau đó lại một lần nữa, năm 1928, nhà vật lý giải Nobel Max Born đã phát biểu một nhóm đến tham quan trường đại học Göttingen. Vật lý, như chúng ta đã quan niệm, sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng. Niềm tin của Max Born dựa trên cơ sở sự phát hiện bởi Dirac, phương trình mô tả chuyển động của electron. Người ta nghĩ rằng một phương trình tương tự cũng sẽ mô tả chuyển động của proton, vốn là một hạt khác duy nhất được biết vào lúc bấy giờ. Và điều đó có nghĩa là vật lý lý thuyết cáo chung. Nhưng sự phát hiện neutron và lực hạt nhân đã làm thay đổi tất cả. Dẫu nói lên điều này, tôi vẫn tin rằng đã có nhiều cơ sở cho một niềm lạc quan, thận trọng rằng chúng ta hiện nay đang ở gần giai đoạn cuối trên quá trình tìm ra những định luật cơ bản của thiên nhiên. Trước đây tôi đã mô tả lý thuyết tương đối rộng vốn là lý thuyết riêng phần về hấp dẫn và những lý thuyết riêng phần khác về các tương tác yếu, mạnh và điện từ. Ba tương tác sau có thể tổng hợp lại thành lý thuyết thống nhất lớn, J-U-T. Lý thuyết này không hoàn chỉnh vì nó không bao hàm hấp dẫn và vì nó chứa một số đại lượng, như khối lượng tương đối của nhiều hạt khác nhau, mà chúng ta không tiên đoán được từ lý thuyết, mà phải chọn để có được kết quả phù hợp với thực nghiệm. Khó khăn chủ yếu trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết có khả năng thống nhất hấp dẫn với các tương tác khác là lý thuyết tương đối rộng, một lý thuyết cổ điển. Có nghĩa là lý thuyết này không chứa đựng nguyên lý bất định của cơ học lượng tử. Mặt khác, các lý thuyết riêng phần khác lại phụ thuộc thiết yếu vào cơ học lượng tử. Vì vậy, bước đầu tiên cần thiết là kết hợp lý thuyết tương đối rộng với nguyên lý bất định. Như chúng ta đã thấy, điều này có thể dẫn đến một số hệ quả khá thú vị, như các lỗ đen không quá là đen, và vũ trụ không có điểm kỳ dị nào. Nó là tự thân và không có biên. Nhưng như đã giải thích trong chương 7, khó khăn là ở chỗ, nguyên lý bất định đưa đến kết quả là chân không cũng chứa đầy các cặp ảo hạt và phản hạt. Những cặp này có một năng lượng vô cùng lớn, và vì vậy, chúng có một khối lượng lớn vô cùng theo phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng MC bình phương. Lực hút hấp dẫn của chúng sẽ uốn cong vũ trụ vào một kích thước vô cùng bé. Tương tự như thế, những đại lượng vô cùng lớn vô nghĩa cũng xuất hiện trong các lý thuyết riêng phần khác. Song trong tất cả các trường hợp, những đại lượng này đều có thể loại bỏ nhờ quá trình gọi là tái chuẩn hóa. Quá trình này loại bỏ những đại lượng vô cùng lớn bằng cách đưa vào những đại lượng khác cũng lớn vô cùng. Mặc dầu kỹ thuật đáng ngờ về mặt toán học, nhưng tỏ ra hữu hiệu về mặt thực hành và được sử dụng trong các lý thuyết đó. Để đưa ra các tiên đoán lý thuyết phù hợp với thực nghiệm với một độ chính xác kỳ diệu. Song phép tái chuẩn hóa chứa một khiếm khuyết nghiêm trọng xét từ quan điểm đi từ một lý thuyết hoàn chỉnh. Bởi vì rằng theo phép này thì giá trị của các khối lượng và cường độ các tương tác không thể tiên đoán được từ lý thuyết mà phải được chọn sao cho phù hợp với thực nghiệm. Để đưa nguyên lý bất định vào lý thuyết tương đối rộng, chúng ta chỉ có hai đại lượng có thể hiệu chỉnh, hằng số hấp dẫn và hằng số vũ trụ. Song hiệu chỉnh chúng cũng chưa đủ để loại trừ tất cả các đại lượng vô cùng lớn. Như vậy, người ta đi đến một lý thuyết, trong đó một số đại lượng như độ cong của không thời gian quả là lớn vô cùng. Song ta phải quan sát và đo được chúng như những đại lượng hữu hạn hoàn toàn. Vấn đề kết hợp lý thuyết tương đối rộng với nguyên lý bất định đã bị nghi ngờ trong một thời gian, nhưng cuối cùng được xác nhận nhờ những tính toán chi tiết vào năm 1972. 4 năm sau, một lời giải gọi là siêu hấp dẫn được đưa ra. Ý tưởng của siêu hấp dẫn là kết hợp hạt spin 2 gọi là graviton, lượng tử truyền lực hấp dẫn, với những hạt mới khác có spin 3/2, 1/2 và 0. Theo một nghĩa nào đó, tất cả những hạt này có thể được xem là những trạng thái khác nhau của cùng một siêu hạt. Như thế ta thống nhất được những hạt vật chất có spin 1/2 và 3/2 với những hạt truyền tương tác có spin 0, 1 và 2. Cặp ảo hạt phản hạt có spin 1/2 và 3/2 sẽ có năng lượng âm và như thế sẽ triệt tiêu năng lượng dương của các cặp ảo có spin 2, 1 và 0. Điều này loại được nhiều đại lượng lớn vô cùng. Song một số đại lượng như vậy có thể còn sót lại. Tuy nhiên, những phép tính cần thiết để chứng minh có còn sót lại một số đại lượng như thế hay không là quá khó và quá dài đến nỗi không ai sẵn sàng thực hiện chúng. Ngay cả với máy tính, người ta ước lượng cũng phải cần ít nhất 4 năm và xác suất phạm một phép tính sai hoặc có thể nhiều hơn là rất lớn. Vì vậy, người ta dám tin rằng mình đã tính đúng chỉ khi nào có một người nào đó lặp lại những phép tính đó và cũng thu được một kết quả tương tự, và điều này xem chừng khó xảy ra. Dẫu có những vấn đề đó, và thực tế các hạt trong lý thuyết siêu hấp dẫn xem chừng không tương thích với các hạt quan sát được, nhưng đa số các nhà vật lý tin tưởng rằng siêu hấp dẫn có nhiều xác suất là câu trả lời đúng đắn cho bài toán lý thuyết thống nhất của vật lý. Hình như đây là con đường tốt nhất để thống nhất hấp dẫn với các tương tác khác. Song đến năm 1984, thì ý kiến thay đổi nghiêng về cái gọi là những lý thuyết dây. Trong lý thuyết dây, những đối tượng cơ bản không phải là các hạt vốn chỉ chiếm một điểm không gian, mà là một thực thể có độ dài và không có chiều nào khác, giống như một sợi dây vô cùng mảnh. Những sợi dây này có thể có mút, gọi là dây hở, hoặc chúng có các mút trùng nhau để tạo thành một vòng, gọi là dây kín. Xem các hình 11, 1 và 11, 2. Tại mỗi thời điểm, mỗi hạt chiếm một điểm không gian. Như thế lịch sử của nó có thể biểu diễn được bởi một đường trong không thời gian gọi là đường vũ trụ. Còn một dây thì tại mỗi thời điểm chiếm một đường trong không gian. Vì vậy, lịch sử của nó là một mặt hai chiều gọi là mặt vũ trụ. Mỗi điểm trên mặt vũ trụ như thế được mô tả bởi hai số. Một số xác định thời gian, còn số kia xác định vị trí của điểm trên dây. Mặt vũ trụ của một dây hở là một dải. Hai mép của dải biểu diễn đường đi của hai đầu dây trong không thời gian. Hình 11.1. Mặt vũ trụ của một dây kính là một ống hình trụ. Hình 11.2. Với lát cắt qua ống là một đường cong kín mô tả vị trí của dây tại một thời điểm. Hai dây có thể nối với nhau thành một dây. Trong trường hợp dây hở, chúng nối nhau tại điểm mút. Hình 11.3. Trong trường hợp dây kín thì chúng nối với nhau như hai ống may lại với nhau trong một cái quần. Hình 11.4. Tương tự như vậy, một dây có thể phân thành hai dây. Trong lý thuyết dây, thực thể trước đây được xem như là hạt, thì giờ đây đã biểu diễn như những sóng chạy dọc theo dây, giống như những sóng trên một dây đàn rung. Quá trình bức xạ hoặc hấp thụ một hạt bởi một hạt khác ứng với quá trình phân chia hoặc nối các dây với nhau. Ví dụ, lực hấp dẫn của mặt trời lên trái đất được hình dung trong lý thuyết hạt như sau. Một hạt trong mặt trời phát ra một hạt graviton, và hạt graviton đó bị hấp thụ bởi một hạt trong trái đất. Hình 11.5. Còn trong lý thuyết dây, quá trình này ứng với một ống có dạng hình chữ H. Hình 11.6. Hai ống thẳng đứng của